giáo dục tuổi thơ quan trọng. Trên thực tế, họ đã đem nó mở rộng vào thai giáo. Khi người mẹ mang thai, tâm trạng, cử chỉ của họ đều có tạo ra ảnh hưởng đối với thai nhi. Cho nên giáo dục của nhà nho là bắt đầu từ thai giáo. Khi mang thai, người làm mẹ tư tưởng đã thuần chánh, đã thanh tịnh. Thật sự nếu làm được, không phải lễ thì không nhìn, không phải lễ thì không nghe, không phải lễ thì không nói. Người quan tâm đối với con cái, vậy mới là tỉ mỉ, chu đáo. Người hiện nay đâu có biết được cái đạo lý này. Cho nên dù cho có thiện căn sâu dày, bị phong khí của xã hội này tập nhiễm, thì thiện căn phước đức của họ không thể hiện tiền. Tập khí ác đều bị lôi kéo ra. Đây mới là nguồn gốc của loạn động xã hội đích thực. Mọi gốc rễ của không ổn định Nho gia, Đạo gia, nhà Phật có thể nói đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Họ ở trong xã hội có năng lực cạnh tranh, từ bỏ cạnh tranh. Có bản lĩnh giành được công danh phú quý, họ cũng hoàn toàn xả bỏ điều này rồi. Sống đời sống ẩn cư, đời sống thanh bần, vui với việc dấn thân vào giáo dục xã hội vĩ đại. Thật sự làm được hiến dâng bản thân, tạo phước cho nhân quần. Tầm nhìn của họ xa rộng, không phải nhìn thấy một đời này, mà nhìn thấy đời đời kiếp kiếp về sau, kiếp lâu xa về sau. Cho nên thành tựu của họ được người đời rất mực sùng kính. Mấy ngàn năm nay nhắc đến các bậc cổ thánh tiên hiền, cho dù ở xã hội hiện tại vẫn có rất nhiều người tôn kính, tán thán, ngưỡng mộ, học tập theo họ. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là nền giáo dục của đạo gia. Văn tự tuy không nhiều, mà nghĩa lý vô cùng phong phú, vô cùng viên mãn. Từng câu từng chữ nói mãi cũng không hết. Thôi đa thủ thiểu chính là sự thực hiện của đoạn ác tu thiện. Ở trong tiểu chú mở đầu câu đầu tiên đã nói rất hay. Nói nghĩa câu ấy nói rất rộng. Lý và sự đều là sâu rộng vô tận. Ông nêu một thí dụ, anh em ra ở riêng, bạn bè giao tài, tức là giao thiệp về tài chính, phải biết khiêm nhường. Đây là đức tính tốt. Nếu như nói tranh giành, các vị phải biết tham sân si phiền não liền hiện tiền. Đây là điều kiêng kỵ lớn nhất của nhà Phật. Tam độc phiền não, nếu như không thể ngăn chặn, quả báo là ở tam đồ. Cho nên trước mắt được một chút lợi nhỏ thì có đáng gì. Lợi bất cập hại. Bạn bè cùng chung tiền của càng phải nhường nhau. Có một số đồng tu hỏi tôi, nói bạn bè đến mượn tiền, chúng con có nên giúp họ không? Tôi trả lời họ, bạn có năng lực thì giúp đỡ họ, nhưng mà phải nhớ kỹ, cho họ mượn thì nhất định không nên nghĩ họ trả lại. Bạn bè này càng giao thiệp càng sâu đậm, cho họ mượn còn muốn phải trả, còn muốn đòi nợ, thì bạn tốt hóa ra thù địch. Việc gì phải khổ như vậy? Cho nên khi cho họ mượn, nhất định không nên nghĩ họ sẽ trả lại cho ta. Cho họ mượn tức là tặng cho họ, tức là biếu tặng. Tâm của bạn an biết bao, bạn vui sướng biết bao. Họ tương lai trả lại cho bạn rất tốt, hoan hỷ. Không trả, bạn nhất định không nên nhắc lại. Cho nên giúp người, trước tiên phải nghĩ đến năng lực của mình. Tận tâm tận lực giúp đỡ họ, dưỡng lòng khoan dung của mình. Phước về sau vô cùng. Bạn có thể thường xuyên làm như vậy. Bạn ở trong xã hội đã xây dựng niềm tin nơi công chúng. Bạn làm việc rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều người giúp đỡ bạn. Bạn vui lòng giúp đỡ người khác là nhân, là gieo nhân. Người khác giúp đỡ bạn là quả báo. Gieo nhân thiện được quả thiện. Phải biết cái đạo lý này. Cho nên phải biết nhường nhau. Chúng ta người sống ở thế gian, trên thực tế nhu cầu đời sống của bản thân vô cùng hữu hạn. Đại đức xưa thường nói, sống ở thế gian cũng chẳng qua là ngày ăn ba bữa, tối ngủ sáu thước, là bạn có thể sống một đời rất yên ổn, rất thoải mái rồi. Tại sao không chịu nhường nhau? Nhân tố quan trọng nhất của khỏe mạnh trường thọ là tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi. Đây là nguyên nhân đích thực của khỏe mạnh trường thọ. Không phải ở chỗ ăn ngon, không phải tẩm bổ mỗi ngày. Các vị hãy quan sát thật kỹ. Ở trong lịch đại đế vương khanh tướng, đó là người đại phú đại quý, điều kiện sống của họ đầy đủ. họ chú trọng ăn uống sinh hoạt, là người bình thường thế gian không thể bì kịp. Chúng ta thử xem trong lịch sử mấy người được trường thọ.